thiên phạm thiên, tức là đã đắc qua các tầng tầng thiền rồi, thành ra khi đó người ta mới được lên tới mấy cái cõi đó.
Vì phạm thiên á, phạm thiên thì là các vị đó lên trên trên đó, ví dụ phạm thiên trong các cái quả trời dục giới về sắc giới là vô sắc giới rồi vậy đó, là yeah. là các tầng thiền, những các tầng thiền lên được đó.
Yeah.
Còn phạm còn chư thiên thuyền không? Ví dụ như có một cái cõi này dục giới, ví dụ như mình nói mình cung trời Đao Lợi này, tứ đại thiên vương này, đó là dục giới đó, thì các vị đó là chỉ làm phước làm đức rồi để lên đó.
Thì khi mà xài hết phước rồi thì họ sẽ
đọa
xuống trở lại.
Tất cả các quả trời quả nào thế mà hết phước rồi là xuống à? Nhưng mà các vị đại phạm thiên á, là vì cái phước đức có sự tu tập á, vì vậy họ như theo chỗ sự hiểu nhớ thì họ chết trên đó họ xuống quả trời của người trước, rồi mới là không có tu nữa thì đi xuống địa ngục. Còn mà hễ mà chư thiên bên trên á, chư thiên thường á, trong quả dục giới á, mà mình nổi sân á là đi xuống thẳng địa ngục luôn. Vì vậy thật ra người ta thường nói là khuyên mình nó đừng có tu hành và đừng có nguyện lên các quả trời, là tại vì lên đến đó cái dục lạc nó mạnh quá đi rồi, người ta ham hưởng, khi mình có chuyện chi rồi đổi sang nó bực bội đi thẳng luôn.
Như vậy tại sao mà mình hồi hướng công đức chư thiên sư?
Công đức chư thiên thì nói chỉ chung vậy thôi, mà cái chữ mà trong kinh người ta nói hồi hướng vậy thôi, chứ các vị chưa chắc đã tới nữa. Bên Việt Nam mình ta hồi hướng tu hết đủ thứ rồi, xin hồi hướng chư thiên chỗ này, chư thiên chỗ kia, làm gì chia phước của mình á. Mấy con vị nói mình để thằng ăn mày chia cho đại gia sao được, chư thiên là đại gia không, mà mình đòi mình chia cho vị này vị kia, mình làm uống phân á, thì mình làm chứ có làm vậy thôi, chứ tới lúc tới mình không biết nữa.
Con thấy
tất cả những cái kinh mà quý vị đọc á, là thường thường ta đọc cho những cái người không hành thiền, ta đọc theo đức tin, làm theo đức tin thôi đó. Xong hối xong rồi là vậy đó, mình làm cái gì rồi ăn năn tới chùa xin sám hối rồi mình chạy về nhà rồi mình làm rồi mọi sự rồi cũng chỉ xong thôi,
chỉ là tin theo đức tin thôi, chứ
đó tập dễ thôi, tại vì nó không thì giờ tu tập thì làm sao,
không có tu
gì hết. Dạ thì không có tập thiền á, tu phước.
Dạ.
Các vị tu phước làm phước rồi vậy bố thí đi làm từ thiện rồi vậy thôi, chứ còn không có chịu tu tập để mà rèn luyện và sửa cái tâm của mình.
Dạ.
Cũng giống như mình thấy họ cái bác con trai mà theo truyền thống Việt Nam sẽ thấy mà ví dụ như sư Thánh Hỷ hồi trước là ông là cư sĩ á, mà với mẹ sư rồi vậy là sáng sớm rồi tới xin giới bác quan rồi xin xong rồi ngày đó là nhìn đoán thôi, chứ con đâu có tu có gì à, cũng đi làm đi ăn cũng buôn cũng bán, chắc là cũng dành cũng dựng cái làm sao cũng bao cũng dành được đó. Thì làm cho có lạc, làm thì làm vậy thôi, chứ các ngài cũng khuyên ngoài cái chuyện đó ra mình phải hành thiền đồ nữa, mà đâu có ai hành thiền đâu. Với là cái khi mà bên Việt Nam sư thấy các ngài cũng có một cái phương pháp mà rõ ràng bên Miến Điện. Bên Miến Điện là Phật tử tới mà đến các vị mà dạy thiền, người ta có phương pháp đàng hoàng cái chỉ đó. Bây giờ mình thấy các truyền thống này Mahasi rồi Vandita rồi tặng các vị thiền sư là họ biết cách họ hướng dẫn cho Phật tử. Thiền tứ niệm xứ, thiền định thì sư không biết sao ạ, thiền tứ niệm xứ họ rất vì vậy mình đi qua bên Miến Điện mình học ngài Duy Nghiêm, ngài qua bên đó ngài học phương pháp hành thiền đó. Chứ còn Việt Nam không có vị nào chỉ. Sư nhớ có một lần đó, ở chùa Tăng Quang, thì chùa đó là cái chùa của mẹ sư á, rồi sư vô sư hỏi rồi cái vị sư ở chùa nó nói phải ráng hành thiền thôi, con phải ráng hành thiền, phải hành thiền sao cứ ngồi yên a-ra-hăng mà mình nhỏ mình đâu có biết cái gì đâu mà a-ra-hăng, tập vậy thôi chứ không có nói gì hơn nữa. Thì sư cũng tập vậy à. Vì vậy cái sau này khi mà bắt đầu mà có cái tập Tam Tạng á, thời kỳ mà Phật giáo Nguyên Thủy bắt đầu mà có cái sự mà liên hệ với người ở bên ngoài, thì bắt đầu đi qua Miến Điện rồi mới học thiền, bắt đầu như vậy đó. Thì trước giờ cũng có, chỉ là tụng kinh niệm Phật, đến rất nhiều là tập thiền thực định, a-ra-hăng cứ vậy thôi. Bút thô thì ở Quan Thái nghe bút thô, còn Việt Nam mình rất là thông dụng về cái hậu danh a-ra-hăng đó. Từ hồi nhỏ rồi ở trong chùa là sư nghe vậy không, mà không có pháp tư nhập xứ này. Thì thiền định thì mình biết rồi, cái cách tức là chỉ làm cho tâm yên tĩnh thôi, đúng không? Vì vậy cái cơ hội để mình có cơ hội để mình tập thiền tứ niệm xứ là rất là khó khăn cho cái chơi, không phải đi đâu cũng được, không gặp được đâu. Ví dụ như ngay cái bên Miến Điện bây giờ cũng vậy, mình thấy cái đa phần cái người ta tập là tập thiền định rất là nhiều. Cái thiền tứ niệm xứ là thời kỳ mà ngày Mahasi, ngày Xiển Vương lên đó, mới bắt đầu mới có phong trào tập thiền tứ niệm xứ, chứ còn trước đó đâu có ai biết tập thiền tứ niệm xứ là cái gì. lần kết tập tâm tạng, lần cuối cùng là ngài hòa thượng Ma Si mới mời hết tất cả các thiền sinh ngoại quốc đi vô trung tâm của ngài đó, giới thiệu. Do đó mà ngài Kim Triệu mới nói rằng là cái chuyến đó đi là có chư tăng Việt Nam nữa, còn có một số vị đó thì trong đó có ngài Duy Nghiêm này được giới thiệu với đó, thì đó ngài mới đi học. Chứ không có ai biết tứ niệm xứ là cái gì. Thiền Vipassana là vậy đó, nó xuất hiện một thời gian rồi cứ tự nhiên mất. Trên đỉnh có hoàng thiền Vipassana không, thiền Vipassana thì chỉ mới trở lại đây là khoảng chừng năm 1920-30 cỡ đó, sớm nhất là cỡ đó, chứ không có nhiều hơn nữa. Vì vậy mà những cái vị mà tu tập mà lâu rồi, các cái thế hệ mà trước là thường thường tập thiền định không, chứ không có thiền Vipassana.
Khi mình ngồi thiền đó sư, tức là khi đó mình có được ngũ căn không sư, tính tấn niệm định tuệ đó.
Tuệ thì chưa biết ạ, có tính có tấn có niệm có định, nếu mà mình biết cách tập là có tuệ. Ví dụ mình ví dụ chẳng hạn đau nhức tới mình nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên, thì cái tuệ này là văn tuệ chứ không phải tuệ thực chứng. Nhưng mà có tuệ đâu, tính tấn niệm định tuệ đầy đủ. Vì vậy ta nói nếu mình có chánh niệm thì tất cả các cái chuyển pháp khác nó khởi sanh là gì, cứ mỗi lần mình chánh niệm thì có các chuyển pháp khởi sanh, với điều kiện là mình ví dụ như chẳng hạn đau nhức tới mình biết đây là hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ tới mình biết đây là hiện tượng tự nhiên,
thái độ chân chánh
đó, đúng rồi, thì trong đó gọi là văn tuệ đó. Và khi mình hiểu thật sự, thật sự mình không phản ứng, nó suy nghĩ gì suy nghĩ là mình biết chuyện là chuyện tự nhiên, đây trong đó là cái tuệ tuệ thực chứng này. Còn bình thường là mình dùng tư duy nhiều, mình tư duy để mình làm cái mind cam xuống bắt đầu mình tập,
tức là mình phải dựa vô văn tuệ.
Có thì là sao rồi mình đã có đâu, ví dụ nó mùi chỉ là mùi, mình gặp mình không phản ứng gì rồi, thấy không? Gặp người nào hôi quá là cũng nách cho rồi, như mình kể mình hay nói là mình phản ứng rồi đó, bắt đầu là phải vậy thôi, rồi mình quan sát cái tâm khó chịu của mình nhắc nhở đây là một hiện tượng tự nhiên, quan sát mình bắt đầu có trí tuệ này. Tại vì mình thì cái cách tập mà, thế mà cô biết cái cách tập, cô tập được cái cách tập là trong đó là cũng có trí tuệ đâu mà, trí tuệ biết cách tập. Ví dụ chẳng hạn một giờ thiền á, ví dụ mình ngồi gặp rất nhiều khó khăn, nào suy nghĩ, nào đau nhức, nào hung trầm rồi vậy đó, mà bây giờ mình thấy bớt, nó nhẹ rồi, cũng có chứ không phải là không, nhưng mà bất luận nhẹ, tâm suy nghĩ bớt lại, hung trầm nó bớt, hoặc giả là ví dụ như đau nhức không còn nữa, đó vân 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 vân, rồi mình biết cách tập rồi đó, thì trong đó là bắt đầu có tuệ rồi đó, có trí tuệ, rồi từ từ các cái tuệ khác nó khởi sanh lên. Ví dụ hồi trước tiếng động mình nghe, mình biết tiếng động không thôi, bây giờ mình biết trong đây có cái tâm nghe trong đó. Mỗi lần mà mình quan sát được cái tâm nghe là trong này là có trí tuệ này, thì mới đôi lúc đó mình tính tấn niệm định tuệ năm cái mình đầy đủ,
năm cái đó sau đó có thể trở thành ba la mật không sư?
Thì tất cả những cái thiện pháp nào mình làm ngoài đây là ba la mật cái gì nữa, phiền não mình làm ngoài nó trở thành là phiền não, nó là đi ngược lại của cái kia, cái đó là mật ong á, cái bên này là mật ong, còn cái này ba la mật thiệt này. Cái mà để cho phiền não khởi sanh á, mình tập hoài. Ví dụ chẳng hạn mình gặp ai mình bực bội, mình nổi sân á, lúc đầu mình nổi sân là vì mình bực, mình lắc thấy người ta sợ thì mình làm hoài, hoặc giả để đó cho tôi chẳng hạn, thì đó là mình tập á. Thật giả là khi mà có một cái câu chuyện từ gia đình mình xảy ra, mình ngồi đó mình than, mình thở, mình buồn, mình phiền, mình cứ làm hoài nó trở thành thói quen, thì những cái này nó đi ngược lại với trí tuệ, nó là phiền não á, mà mình làm hoài vậy là ta gọi là mình huân tập á, huân tập là huân tập cái tốt, không có cái xấu không có nữa, mà đa phần là mình cái xấu không này. Nhiều. Vì vậy mà cái ba la mật là do cái sự mình tập thực tập trong có mà đâu mà ra trên. Đức Phật nói ngài cũng chỉ đường cho mình đi thôi, mình phải làm thôi, còn ngài cũng phải làm thôi, chứ không có ai mà bị quái trên. Tu cái ngộ liền đâu, không có. Hết
rồi. Dạ, cảm ơn sư.
Đây là có cái phần của cô mồi, cô mồi để mình mời quý vị đi.
Cô mồi.
Ai mời anh dạy.
Ví dụ như sư nói mình thường thường mình hôn tập mấy cái thói quen xấu.
Dạ.
Ví dụ cả đời mình hôn tập 100.000 cái đi, 100.000 cái xấu.
Dạ.
Rồi giờ mình biết tu, mình phải hôn tập 100.000 cái tốt nó mới về hả?
Dạ, không phải vậy, nên nhưng mà ví dụ như bây giờ đó. Cái việc trước tiên là khi mà mình tu rồi thì mình bỏ, mình không có làm nữa. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình có cái thói quen mình nổi giận, có vậy không? Tham sân si, tập thói quen. Có ba cái thì tham sân si thôi, chẳng có trăm ngàn cái mà có ba cái thôi mà nó mắc bệnh rồi, thấy không? Đấy. Thì bây giờ mình nói là bây giờ đó mà mình cứ cuộc đời của mình là mình cứ huân tập, mình cứ làm cho mình ai mà nói cái gì mà trái ý mình chịu không nổi chẳng hạn, ví dụ như vậy. Tôi là tôi thích vậy thôi, cái ý tôi là vậy, tôi cũng có muốn vậy thì cái nọ đó mình làm quen để rồi. Thành ra đến khi mà mình, cái người ta làm thật ra cũng có cái gì đó mà không đúng ý mình làm dữ lắm. Đấy. Thì bây giờ mình hiểu, bây giờ mình tu tập mình hiểu này, mình hiểu mấy cái này không có lợi lạc gì hết trơn. Ví dụ như sư hồi đó là sư chấp cái ý của sư, ví dụ đi vô chùa phải làm vậy làm vậy, ai mà ngồi mà đưa chân trước mặt bằng Phật sư chịu rồi, vậy là tại vì sư học cái miếng điện về đó. Thì mình nghĩ người ta không biết, người ta làm vậy thôi có sao đâu. Mà cái chuyện mà đưa cái chân mình trước mặt bằng Phật thì gì đây, là đó là ở bên miếng điện ta làm vậy, còn Việt Nam ta đâu có cấm cái chuyện đó, thấy không? Tại nó mỗi phong tục tập quán chứ. Mình càng tu tập mình hiểu bắt đầu mình có cái sự nhẹ nhàng cái tâm của mình. Đó, mình buông bỏ những loa người thật xấu vậy đó. Thì khi mình tập mình bớt thì tự nhiên bắt đầu là mình phát triển những cái khác. Ví dụ như bây giờ đó, mình hiểu là cái chuyện mà sân hận không có lợi lạc này. Mình mà chấp có ý mình nói người ta, người ta có khi ta sợ mình, ta làm trước mặt mình người ta không thích mình, sau lưng người ta đâu có ưa mình, thì mình thấy không có lợi lạc gì hết đâu. Rồi bây giờ mình tập, mình bỏ, mình buông cái đó. Rồi bây giờ mình tập cái tâm từ này, ha. Cái negative mình bớt, rồi cái positive mình làm nhiều thêm. Buông tập mình làm trở lại là vậy đó. Mà cái cuộc đời á, ví dụ chẳng hạn như bây giờ anh hút thuốc, anh bỏ thuốc, nhưng mà anh đi đâu, anh gặp bạn bè, anh đi bowling rồi đồ xưa đó, cái tuổi mà như sư là vậy, đi bowling rồi người ta hút thuốc một chút hút theo. Còn khi mà một khi mà anh bỏ cái này mà nhờ trí tuệ rồi, không bao giờ anh trở lại nữa. Anh thấy rất rõ cái sự khác biệt giữa cái chuyện là mình chấp vào cái ý của mình để mình bực bội, mình la, mình ép, còn bên này mình nhắc nhở mình. Tất cả mọi người đều giống nhau hết. Người ta có cái thói hư tật xấu, người ta cũng có thói hư tật xấu, thì từ từ mình nói. Nếu mà cái đó là không phải vậy, hoặc giả là mình đừng có sân hận với ai hết trơn, mình sân hận là mình thua rồi. Đó, tất cả những cái chuyện này là anh với cái thời gian anh thấy cái benefit của sự tu tập à, anh mới làm. Còn khi mà anh không thấy cái lợi lạc anh không bao giờ làm đâu. Anh thấy ví dụ chẳng hạn như mình nhịn một chút đó, là mình thấy là bớt cái phiền não này. Còn câu chuyện mà xảy ra đó, đừng có hoảng lên, đừng có la ông sùm, từ từ rồi mình tính đó. Cái này là anh thấy không, là với cái sự tu tập, là với cái đời sống đó, mình thấy cái làm sao mà có được đây. Ai mà dạy mình, người ta chỉ dạy cái nguyên tắc thôi. Rồi mình tập, rồi mình học từ từ. Chứ không phải là bỏ cái này, bỏ trong cái này, làm trong cái mới, mà bỏ cái này bớt. Khi nó là bớt, rồi mình huân tập cái tốt. Mình nói lời dịu ngọt này. Ví dụ như chẳng hạn hồi trước Phật tử mà hỏi 73 là sư nạt cái lạc cũng rùng à. Bây giờ mình đi, nói gì chứ vậy? Có lợi lạc gì đâu. Mình làm cũng rùng mà chắc gì người ta đã nghe mình. Bây giờ mình từ từ mình nói. Thì cũng còn đó mà đâu có ai cá thịt gì đâu mà mình sợ. Chẳng hạn gì đó là cái sự hiểu biết càng ngày nó càng mạnh lên. Nó giúp cho mình giải quyết rất là nhiều khó khăn, mình thấy rõ ràng mà. Cảm ơn. Tu tập thì nó mất thì giờ kia lắm, không có miệng liền cháu liền nữa. Tôi với mình phải can qua mà. Mình can qua cái sự tu tập mình qua trải qua. Ví dụ chẳng hạn như sư thấy mà gì để đau ốm bệnh hoạn cũng vậy đó, để đau ốm bệnh hoạn mà mình hoáng đấy mình làm cũng sùng không được, mình phải kệ nó để yên đó, bệnh hoạn là bệnh hoạn thôi. Hoặc giả trong gia đình mình có người thì xảy ra, ví dụ chẳng hạn như đôi khi tỉnh thoảng sư nghe người này chết người kia chết rồi vậy đó, họ hoáng họ kêu sư, rồi bây giờ sư làm sao sư, bây giờ sư nhờ sư tụng kinh cầu an cầu siêu, nói chung là để yên đó, đừng nói gì hết trơn, rồi kêu họ đưa cái tên cho mình, còn mình muốn cầu siêu cầu sư, đó là chuyện của mình thôi. Thì muốn cầu siêu sư buổi sáng sớm sư một thì sư cũng chưa phước, vậy mà họ được không được cái chuyện của họ thôi. Mình khỏe phải không, họ có nói cái gì chăng nữa, họ kêu mình, họ hỏi, họ nói được vậy thì mình giải thích là Phật dạy vậy kia nọ rồi vậy, mà mình đừng tới đôi tới ba vì nó đang buồn phiền mà. Ví dụ nó vừa rồi nó cách đây có mấy ngày sư nghe cái tin một cái cô đó, cô báo đó, con nó 36 tuổi của cô mẹ của nó báo trong về nó 36 tuổi tự nhiên tim nó nghẹt cái gì nó chết mất tiêu, khóc lóc ung sùm. Thì nói bây giờ nhờ sư nó chết vậy nó đi đâu sư, rồi thì mình cũng lựa lời mình nói thôi. Chứ còn sư không có cái ý như hồi xưa nữa là cả đời cũng tu tập về chết rồi gọi ta cuộc siêu ăn gian không nữa đấy, mình nói trong tâm mình vậy vì mình nghĩ như vậy, do đó người ta hoài mình cự, người ta đang đau khổ mà mình nói chi vậy, thấy không? Người ta không hiểu mà. chứ phải ai cũng hiểu như mình đâu. Ví dụ như chưa có một người bà con đó, anh đó anh đau nặng ghê lắm, bây giờ sắp phải chết rồi, mà sư khuyên không biết bao nhiêu lần, sư nói thôi anh về hưu rồi, nhất định không có, cứ là qua đó banh nó đổi chuyện này chuyện kia lâu lâu rồi ngoại sư rồi khoái 5 điều 3 chuyện 7 bả vậy thôi, chứ đâu có chịu tu tập được cái gì đâu. Thì thôi, nói nhiều lần quá mình không nên nói nữa, nói lát cái, giữa anh em nó có cái sự kêu mừng là thiết mít. Bây giờ tới khi ông Đăng nằm chỗ, vợ ông nói rằng là ông quên cái gì, quên cái tiền trong bên là cao, ông nhớ hoài. Vì nhớ cái vậy rồi làm sao đi đâu này. Mà bây giờ mình mới thấy cái rõ ràng này, khi mà mình trẻ mình để hết sức mình làm cho có tiền, thấy không? Mình nghĩ rằng là khi về già để hưởng tiền, mà bây giờ già tiền cả đống này, mà mình nó đâu có làm gì được. Đây là những cái mà mình thấy trong cuộc đời chỉ cho mình thấy cái gương á. Cơm áo gạo tiền mình tích lũy cho nhiều rồi cuối cùng thua ra, không có làm gì được hết trơn. Đau ốm bệnh hoạn cũng thua thôi. Rồi bây giờ đó, nhiều chuyện nó xảy ra trong cuộc sống của mình, từ từ ra mình giải quyết. Mà mình thấy mình càng tu tập cái tâm mình yên xuống, trí tuệ mình cũng nhiều, mình làm mọi chuyện nó sẽ yên. Mà sư thấy cái cuộc đời nó rẽ qua một cái hướng rất là kia bằng là có may mắn cho mình. À, cái chú kia chú kể chú nói là chú đi làm cái giấy gì đó không biết ở đó, vợ chú phải giữ xe, vợ chú lên làm tờ giấy lên cho đó, cái cơ quan nó làm cái gì nó gây gỗ cô đó nổi sân 2-3 tiếng đồng hồ chưa xong. Đấy, thôi được rồi, còn xuống còn gây với chú nữa, lên làm cho tôi lên tôi làm nó gây nó đòi tôi cái này chuyện kia cái nọ. Rồi ông lên thì ông nói thì họ là cái chủ mình mà, sao mình cơ quan mình tới mình nhờ người ta thì mình phải chịu người ta muốn làm sao làm. Im nửa tiếng hồ xong, mình đi với cái tâm sân hận là mọi chuyện nó sẽ không giải quyết được. Rồi mình làm bất cứ mình làm cái gì thôi kể vui vẻ chấp nhận sao không được cái trơn. Mình đăng mình tới một cái cơ quan nào đó, ví dụ DMV hay là mình đi lên đại sứ quán Việt Nam làm giấy tờ nữa cái gì đó là mình phải nhờ người ta, thấy không? Nó là chủ mà, thì mình phải nhịn nhục quá. Còn mình tới đôi tới ba là chết. Cũng giống như sư đi về Việt Nam cũng vậy đó, lúc đầu sư về sư ta đây lắm, giống mình là Việt Kiều mà, nó hỏi cái gì mình nói rồi vậy đó, nó làm khó dễ á. Bây giờ về rất là nhẹ nhàng vui vẻ rồi thôi, quắt đi. Ai có khó khăn sư không bao giờ gặp cái chuyện khó khăn gì bên Việt Nam hết. Tới đâu thì nó rồi qua giấy tờ nó hỏi, ví dụ chẳng hạn vô khai quang, tại vì mình viết tên theo cái kiểu mà tiếng Mỹ thì nó hỏi tiếng Việt của thầy là nói làm sao thì mình nói lại. Thầy sư quán ở đâu thì mình nói, nó hỏi bao nhiêu lần như vậy mà mỗi lần nó hỏi là mình bực à. Hỏi mình hỏi hoài vậy mà trong giấy có, mà thật ra các con đâu có biết mình sinh ở đâu. Đó tại vì nó biết, muốn biết tên Việt Nam của mình, ví dụ tên cửa khẩu á, nó muốn biết tên Việt Nam của mình, nó muốn biết ngày sinh của mình, đặng nó đánh vô trong computer thôi, cái gì thôi. Đó, rồi mình chấp một chút là mình phiền não. Thành ra đôi khi mình phải, khi một cái câu chuyện gì tới mà làm cho mình phiền não, mình nhắc nhở, mình đáng phiền não này. Cái chuyện không có gì mình đem cái tâm tham trong sân mình vô trong tâm của mình, thấy không? Mình chết đi đâu ai lãnh cái này cho mình đây, không có. Đôi khi những cái chuyện quý vị để ý coi, những cái chuyện không có ra đáng gì đâu, tự nhiên mình đổ sân bực bội, mình sân hận, mình phải nhắc mình là cái này quan trọng hay là cái tâm của mình quan trọng. Thành ra thầy sư thường hỏi cái gì quan trọng trong cuộc sống của mình, tiền bạc quan trọng, nhà cửa tiền bạc, chức vị hay là cơm áo gạo tiền quan trọng, hay là cái tâm của mình quan trọng. Thì cái tâm mình không yên là không có cái gì mà yên đâu. Thành ra mình thấy khi nào mà có cái câu chuyện gì xảy ra, mình upset, mình bực bội, mình đặt câu hỏi, cái này có đáng không ạ? Mình tu chưa tới thì mình chúc mình vậy, nổi sân có đáng đi nổi sân không? Không có cái gì trên thế gian này mà đáng nổi sân hết trơn. Bởi vì cái sân của là chuyện thế gian xảy ra. Nếu mà mình nổi sân hoài thì mình suốt đời mình ngồi đó mình nổi sân là bị thế gian nhiều cái thằng quá động á. Nó làm toàn cái chuyện mình mà trong gia đình mình cũng thấy nữa, do ông chồng là thấy đã thấy mệt mỏi rồi, thấy không? Giờ vừa vợ thấy mệt mỏi rồi, giờ cô Kim cô cười nói trúng ý quá, thấy không? Đã bây giờ có đáng nổi sân không này, thấy không? Cái tập ông vẫn nói như vậy mà tập ông làm như thế không? Một vài lần đôi khi anh chị em thấy không, mình không cần tu nhiều mà lâu lâu mình ngồi tự nhiên mình suy nghĩ có đáng không này, có nên không nên này. Có một lần sư đi lên trên Thích Ca Thiền Viện rồi mà sư cần một cái bộ cái đồ gì đó không biết, cái sư lấy về sư xài, Rồi kia có một cái bác nói, cái này là có chùa mà. Bác thấy cái dao đó, bác nói cái dao mà rọc giấy thôi. Thật ra có bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà mình thấy sẵn đó, hai ba cái mình lấy bớt một cái mình xài. Mà chính mình lấy trúng cái bà dân cho ngài Hòa Thượng Kim Triệu, mà nó nằm đâu đó cái sư lấy. Bà nói, cái này là tu dân cho ngài Hòa Thượng Kim Triệu, bà làm rồi. Đấy, sư là bữa sau khi mình lấy rồi mình nghĩ, cái này có đâu có đáng bao nhiêu phải không? Thôi mình chạy ra quân bạc mua cái khác. Bà giả xuống cái khác, lấy cái chi của chùa, đồ của Tam Bảo mà. Lấy chi vậy? Từ đó là sư, cái nhỏ cái lớn gì sư không dám đụng tới được. Có, nếu có thì mình xài. Chùa có xài, mình xài cho cá nhân của sư là sư sống riêng. Bởi vì mình đâu có biết cái món này có ai cúng, thấy không? Mình lấy được, người ta nói cái này tôi cúng Tam Bảo, xong sư lấy ra để ở đây, thấy không?
Bà nói bà phân biệt quá, chứ đã cúng nhiều cho sư thì trong Tam Bảo dùng thì cũng được.
À không, bà cúng cái đó cho ngài Hòa Thượng Kim Triệu đó, nhưng mà ba bốn cái luôn, thấy trong cái hũ là hai ba cái dao mà rọc giấy á, hồi đó là thơ đó đó, cái sư lấy một bớt một cái rồi không biết làm sao mà bà nhận ra được đó, sư đã cất kỹ rồi cho mà không biết bữa đó hớ hên sao bà thấy đó. Mà không, mình không để ý là mình không biết là cái đó là bà dân, phải chứ sư biết là sư không có đụng tới đó. Sau này nó có một lần đó, bà mua một cái loại nước uống á, nước khoáng á, thuốc thứ gì mà cái chai cũng mua này đặc biệt lắm, mà chuyên mua để dân cho ngài Kim Điệu. Rồi ngài thấy sư ở cái phòng đối diện nó cần á, thì ngài hỏi muốn không thì lấy nước uống. Sư nói dạ không, con không có uống được này. Hỏi tại sao vậy? Nói dạ cái nước này là của bác đó, mua cho ngài, con uống vô bà cự con á.
Sư cũng mấy lợi.
À thì tại sao bà nói cái này tôi mua cho ngài, sao sư uống rồi mình cũng khổ nữa, bị lần rồi, thấy không? Cũng tay này nữa, lỡ uống luôn rồi, trời đất ơi, mình uống cái đó không biết có bổ béo gì không, mà mình bà nói cái mình cũng nghẹn họng, nó còn đau hơn nữa, thôi kiếm cái khác mà uống cho rồi. Nó thành ra đây là những cái sơ sơ nó gặp mình có những cái bài học mình học rồi, đừng có đụng tới của Tam Bảo tới đây, còn có cái gì của mình nữa. Cũng giống như là sư thấy à, mình xài cái gì đó ở bên trường thiền của sư, ông thầy trường sư ông có chất xa hơi, trong chùa có chất xa hơi rất là tốt, ông mua chất xa hơi khác. Thì tôi nói ủa sao xe của chùa có đây mà sư đi mua xe hơi? Ông nói cái này có Tam Bảo mà. Trời ơi, tôi đi làm passport đặng tôi đi ngoại quốc hay là tôi đi về nhà tôi thăm gia đình tôi phải lấy xe tôi lấy chùa có Tam Bảo rồi được. Sư biết này, cái đó sư không biết đâu. Sư nói ủa vậy cho mình xài của Tam Bảo sao? Ông nói mình xài của Tam Bảo là mình bất nợ. Thì làm sư nhớ lại cái con dao bằng giấy này. Thành ra đôi khi ở trong cái cuộc sống của mình có những cái chuyện nó xảy ra nhỏ nhỏ giúp mình hiểu mà dễ thấu. Để tôi tiếp viên quý vị đi. Hết rồi, không có gì hỏi nữa. À, hỏi đi.
Sư kia bắt quan cảnh giới mình có cần phải gọi là trọn ngày nay đêm nay không sư?
Trọn ngày nay đêm nay là mà, trong đó là có cái gì này, có cái ăn không ăn buổi chiều này.
Dạ. Đó.
Tại vì nếu ban đêm mà có ăn là coi nó có phạm đức giới rồi này.
Dạ, dạ.
Vì vậy là gọi là trọn ngày nay đêm nay thì vậy đó.
Cái không là tại vì theo bên nguyên thủy của mình là có cái câu là trọn ngày.
Nguyên thủy gì của mình, nguyên thủy bên Ấn Độ.
Nhưng mà con thấy bên Bắc Phong á, từng cần con đi vô cái chùa đó thì con thấy lại thọ Bắc Quan Thế Giới thì 8 giờ tới đọc kinh rồi có ấy, thì cứ họ làm cho tới 6 giờ, nghĩa là trong đó đọc kinh rồi cũng có ngồi thiền, cũng có nói pháp, thì nghĩa là từ 8 giờ cho tới 6 giờ chiều là cũng như là cái là xã giới.
Cái nơi mà nguyện thọ trọn ngày đây và đêm nay là việc như thế này, là trong ngày cô không ăn buổi chiều.
Yeah.
Cô nhịn cô không có ăn.
Yeah.
Bình thường cô có ăn buổi chiều, buổi chiều cô không ăn này. Rồi đó, cái ngày suốt ngày đó đó và ngày cho tới chiều cô để thời gian của hành thiền của tu tập. Cái ý nghĩa của bác con trai là vậy, chứ không phải nhịn đói không thôi.
Dạ đúng, thì nó không đó, là ví dụ cái ngày đó thọ qua người ta tới chùa từ 8 giờ, người ta nghĩa là đọc kinh rồi
hiểu rồi, nhưng mà bởi vì sao họ không có cái biết một cái không ăn buổi chiều không, họ ăn buổi chiều thôi, cái đó là họ tập theo kiểu của ta mà, làm sao mình nói. Chắc là
họ xả rồi, tất nhiên họ về nhà là họ
thì theo cái cách của anh ta vậy thì biết sao vậy, chắc là bên đó là bảy con bạc, bảy con trai hay bắt con trai.
Không có thể là họ ăn mà họ không có nói là cha họ già nữa,
thắt con trai thì mới bắt con trai ăn, không biết ăn có, mỗi mỗi cái mỗi cách người ta làm nên mình không biết.
Về nhà giữ tiếp tục, nếu mà chị giữ trọn ngày trọn đêm, còn có nhiều người ta không giữ thì người ta phải
phải sáu giờ là
phải
xả.
Dạ,
người
ta thấy trong cái đồ mà để giá nói từ 6 giờ để xả giới.
Mình thấy cái nào mà hợp lý mình làm, nó đừng thắc mắc cái chuyện của người khác. Bây giờ đó cô thấy không nè, không phải là sư nói các chùa mà cô gọi là nguyên thủy của mình đó, ăn buổi chiều hết.
Đúng rồi.
Bảo đảm cho cô đó, cô đi qua cái xác cô thấy là nguyên thủy của mình đó. Vậy làm sao bây giờ họ quen vậy thôi.
Bên Texas người ta ăn
buổi chiều. Thì cứ nào bữa nay cô đi nhiều nhiều nên cô thấy thật ra nguyên thủy không có cái gì của mình hết trơn. Nguyên thủy vẫn thờ Quan Thế Âm như thường, thấy không? Người ta hồi đó mình nói ở Việt Nam mình nói đạo Nguyên Thủy không có thờ Quan Thế Âm, không tin Phật A Di Đà, Phật A Di Đà mình thương thấy mà Quan Thế Âm có. Tại vì sao có Quan Thế Âm, cần Quan Thế Âm để Phật tử tới cúng dường. Vấn đề kinh tế. Rồi kê có một vị Phật tử hỏi ngài Hòa Thượng Kim Điệu, tại sao mà sư là mà theo Nguyên Thủy sư không ăn buổi chiều mà còn các vị khác ăn buổi chiều? Thì ngài trả lời, ngài nói thì người ta sinh hoạt mệt mỏi mới để cho người ta ăn cho đói bụng, còn sư ngồi sư nhắm mắt không thì sư đâu có đói bụng. Theo cái nghĩa của họ, theo cái nghĩa của mình là không đủ, nhưng mà cái của họ là đủ. Chuyện của này, chuyện của ta mình nói đem của chi, mình đâu có biết cái quán của. Cũng giống như thiền Vipassana. Vipassana người nào cũng nói Vipassana hết. Thành ra tùy theo mình muốn nói cái gì. Ví dụ như họ niệm thọ không còn nói Vipassana. Mà học tập cái phương pháp của thiền tâm này đó, ông thiền sư Tejaniya ông nói rằng phải đủ à. Thân thọ tâm pháp chẳng phải một cái một, họ nói có họ vậy là Vipassana thì mới chịu thôi. Ví dụ như rất là nhiều năm sư tập về thiền thân, sư chỉ biết thân không à, còn như sư không biết gì về tâm, họ cũng có đây là tiếng niệm xứ này đó, thì ai muốn kêu cái gì thì kêu thôi. Mình vấn đề là bây giờ đó, cô biết không, khi nào mà có một cái gì, một cái pháp môn tu tập nào đó, cô muốn thích cái nào cô tới cô tập cô thử. Vì thiền sư nào cũng vậy, có học có coi thì cái pháp môn mà thầy dạy có hợp mình không. Ví dụ như sư về Việt Nam, họ tới họ gặp sư, họ nói rằng là sao mà sư dạy thiền thiền tứ niệm xứ mà không giống ngài Giới Nghiêm chút nào hết trơn đó. Ngài Giới Nghiêm dạy là phải có định tứ tứ thiền mới bắt đầu học Vipassana là vậy đó. Sư nói tôi có đâu có biết, bây giờ tôi qua miếng điểm mà dạy sao tôi học vậy thôi. Và hỏi ngài Giới Nghiêm học ở đâu thì ngài Giới Nghiêm cũng học Mahasi đó, nhưng mà đến về chắc là thầy dạy theo nhu cầu mình cũng được hiểu đó. Đó là ông sư đó, ông gặp sư ở Đà Nẵng, ông nói sư, ông thay đôi với sư. Ông nói ngài Giới Nghiêm không dạy mấy cái này, tại sao sư dạy được cái nọ? Sao cãi? Nên ngài Giới Nghiêm bảo ma sư tôi học bên này cũng bình sự nguyên, hai cái khác nhau. Sư đi qua bên Miến Điện thì thấy rất là nhiều cái truyền thống Vipassana, cho đâu phải có một cái mình truyền thống thôi. Biết có thêm một chút xíu không á, mà khi mình để cái ý mình vô đó, Vipassana phải như vậy á. Hồi trước là chưa Vipassana là phòng sát của tôi à. Ai ngủ sướng chịu, thấy không, có vui không? Muốn chị làm gì lên thì có. Khi mà qua bên học tâm người ta nói cái đối tượng chỉ là đối tượng, không thành vấn đề. Bạn có chánh niệm hay không, cái cũng mới quan trọng này. Thích mấy cái này make box sang lên cho mình. Đó. Có một sư cô đó, chuyến này đi qua bên Myanmar đó, ngày nhập hạ. Cô nói, ôi vị này dạy tôi mà nói vậy, tôi thấy sao mà không có trí tuệ đâu. Còn vị này nói, tôi nói, thì cô lựa vị nào có trí tuệ cô đi học. Thì mình cãi làm gì? Vì vậy cô hiểu là khi mình ở nước ngoài này mình rất là may mắn, là vì sao mình có cơ hội để tiếp cận rất nhiều truyền thống. Mình muốn học cái gì mình học, muốn tập cái gì mình tập. Bắt con trai theo Nguyên Thủy đừng ăn, bắt con trai bên bắt tông tới 6 giờ có thể đi nhà hàng ăn uống thịt tinh bơ thoải mái, thì múc lửa cái nào tùy theo bạn có vậy không. Còn Việt Nam đâu được, Việt Nam mà họ bắt con trai là buổi chiều mà mình đụng tới cái gì họ la thế nào. Mà cô thấy đi qua bên Miến Điện có một sư đó, ông cũng thọ bát quan trai với đàng hoàng tử tế, mà ông tu theo bát tông, theo bên chỗ cất sĩ á. Buổi chiều ông cầm cái chuối ăn tới bơ à, mà bên đó là cư sĩ người ta còn phải là nhịn buổi chiều đó. Mình ông sư mình cầm cái chuối mình ăn thoải mái vậy. Tôi nói thôi sư ăn, sư vô trong đó sư đóng cửa ăn, cho đứng ngoài này sư ăn kỳ quá. Trong đó tôi tu bên đó là tôi buổi chiều bát quan trai mà tôi vẫn ăn được như thường đó. thành ra khi khi nào mà cô thấy rằng mình đi gặp nhiều truyền thống, mình tiếp xúc rồi mình hiểu, không phải là như mình nghĩ đâu. Ví dụ như cô thấy rất chuyện nguyên thủy là Việt Nam ta thọ đầu đà rằm tháng giêng, rằm tháng giêng không có chỗ nào mà celebrate rằm tháng giêng hết, chỉ có Việt Nam mình thôi. Vì vậy rằm tháng giêng không nghe Phật đản ở bên nước Điện, không biết Phật đản cách xa, họ không biết. Sư qua bên Miến Điện, sư Hàn Thiền, sư hỏi của hôm nay ngày lễ Phật đản mà sao thấy êm ru vậy. Cái ông sư Tích Lan, ông đứng sau lưng sư nói, ở Miến Điện người ta không biết chứ Vét Sát đâu, sư đừng có hỏi. Ngày lễ Vét Sát là rằm tháng giêng, rằm tháng biển, rằm tư đó.
Ta không biết.
Đó, ở Việt Nam nó quốc tế mà nó không phải quốc tế. Ngày Phật đản mà quốc tế.
Cái gì như lần nó cũng đọc ở trong cũng chánh pháp.
Người ta u
trời rồi thế giới về ngày đó.
Ngày đó thì có thể là ví dụ như ở Tích Lan họ tổ chức ngày lễ Phật đản, họ về ngày đó vậy đó, Liên Quốc tổ chức lễ Phật đản. Yeah. Vì cái ngày đó nó tượng trưng cho nhiều, còn biết nó họ không làm. Miến Điện không có. Thái Lan sư cũng biết có không nữa. Nói chung mà các cái xứ mà theo truyền thống nguyên thủy mà chính cống họ không có làm lễ Phật đản. Mà từ những cái lễ này là có rồi. Vô hạ ra hạ là có, tôi biết. Katina chẳng hạn là mình thấy rõ ràng xứ nào cũng có cái đó là nguyên thủy này, mình tính cống này, cái mình gọi là thông quốc tế. Do đó có những cái mình ở Việt Nam mình nói ô cái này là quốc tế mà thật ra mình ra nhiều xứ mình thấy không có. Vì vậy cô thấy cứ mỗi lần đi như vậy cái tâm mình nó open, mình không có chấp gì hết. Vì vậy đạo nào cũng vậy hết trơn á, chứ không phải là cái làm sao mà làm cho tốt cái tâm của mình là tốt này được này. Còn trời ơi, mình ở Việt Nam mình chấp đủ thứ chuyện à. Bởi vì các vị đi học ở đâu đem về thì dạy theo vậy, rồi mình cứ dựa theo đó mình nói. Không biết trả lời câu hỏi của cô chưa, cô Phụng?
Sư không.
Dạ.
Sư không muốn hỏi.
Thì sư ngồi đây, sư nói lỗ tai cô nghe không?
Nó không phải đâu, cái lỗ tai con bị em balance.
Rồi bây giờ được nghe được chưa?
Có nghe được.
À rồi, thôi hỏi đi.
Sư không có người mới ăn đó. Bị bệnh nan y, bác sĩ chạy rồi thì cái người đó tự động nhịn ăn, nhịn uống, nhịn thuốc, nhịn gì hết để mình chết. Thì thưa sư, như vậy
là một dạng tự tử đó.
Là một dạng tự tử đó, sư. Yeah. còn thí dụ như mà giống như sư biết ở có nhiều người họ không có tiền mà đi chạy chữa nó tốn tiền nhiều quá, thành ra họ cũng làm như vậy, thì như vậy có gọi là tự tử?
Bất cứ những cái gì mà cô làm trái với thiên nhiên là không được. Mỗi cái chúng sanh đó, nó có cái gọi là cái span of life, tiếng Việt mình là cái bằng gì đây, cái điểm sống và chết, mình sinh ra và lúc nào mình chết là cái tuổi thọ của mình đó, mình làm ngược cái đó lại là mình đi làm không được với tự nhiên là mình tự giết mình đó. Ví dụ chẳng hạn như cha mẹ mình thương rất dữ, nhưng mà tới mà cái tuổi thọ mà hết rồi đó là phải chết, là chết là mình chịu, mà chưa chết là cứ nằm yên đó chờ. Ví dụ như một người họ nói rằng họ không có tiền, bây giờ chạy chữa tiền bạc rồi vậy, thì họ không có tiền họ không chữa, họ không chữa thì bệnh họ nặng là do nghiệp trong kiếp trước. Nếu mà hồi trước họ là cái người bố thí cúng dường, biết mà giúp đỡ người này người kia, thì bây giờ họ đau thì sẽ có người cho tiền cho bạc hay là hoặc giả giúp đỡ cho họ, thấy không? Bây giờ đó, nếu mình là người có tu, mình mới nhắc nhở mình đó, ngày hôm nay mình đau thế này không ai giúp đỡ cho mình trơn, là hồi trước mình không có làm gì hết trơn, cho nó cái nghiệp mình phải chịu. Mình đừng có tự động mà mình cắt đứt cái tuổi thọ của mình. Cái mạng sống của mình nó tới đó nó chưa hết, mình phải để yên, cho dù có khổ bao nhiêu nữa mình phải tiếp tục đó. Cái
nhưng mà mình đâu có tiền để mà uống thuốc
thì mình bệnh nằm yên đó thì chơi chết thôi. Mình chấp nhận mà. Ví dụ như chẳng hạn như đôi khi có nhiều người mà thời kỳ Đức Phật còn cả thế nghèo quá, thì Đức Phật nhắc cô này, thời này bây giờ ông bà nghèo rồi, trước không có bố thí, thôi bây giờ đó có cơ hội nào nên làm phước, nên bố thí cúng dường đi. Cái Đức Phật đâu có nói nghèo quá hả, thôi để này tới đây đi, tôi cho tiền để mà ăn uống mà để mà cho hết nghèo, không, đâu có. Đức Phật nói mình phải chấp nhận cái nghiệp của mình. Đó đó là cái sự hiểu biết mà kêu mình là sâu sắc đó. khi một người tu tập mà hiểu biết sâu sắc là không đi, đi không đi ngược lý nhân quả, chưa tới thời kỳ của nó, mình đừng có làm trước, làm trước là mình sẽ bị nguy hiểm. Ví dụ chẳng hạn bây giờ đây mình muốn mua một chai thuốc độc quyền uống phức cho rồi, cho còn ngồi đây thì đau đớn chịu đựng, như vậy là mình upset với cái chuyện đau uống của mình. Cô nhận thấy không? Cô không chấp nhận cái đau mà, cô không xem nó là hiện tượng tự nhiên, thấy không? Vì vậy trong cái cuộc sống mình có những cái nó luôn nó phải thuận theo nhân quả, đừng mình đừng làm ngược lại. Dạ.
Sư con muốn hỏi là bây giờ nó có cái chương trình là gọi là Advent Directive, đó là khi mà mình cũng như là coma hay là cái sự sống không còn hy vọng nữa, thì gia đình khi mình có làm một tờ giấy mình để cho gia đình mình chấp nhận để mà không có đưa oxy cho mình thở hoặc là không có...
Sư cũng có làm cái tờ đó.
Dạ, như vậy nó có bị...
Không, mình nói là sao tự nhiên mà cái mà đem sắp sửa chết rồi nó đã thở không được rồi đưa cái bình ống vô nữa là cái đó là cái tự nhiên này, có vậy không? Đúng ra là bác sĩ nó muốn mình sống à, đặng nó lấy tiền của Medicare chứ, ác ôn lắm chứ không phải chơi đâu. Ta đã chết rồi để yên cho ta chết chứ. Sư đọc một cái cuốn gọi là gì đây, của một ông bác sĩ tên, còn nhớ tên là Newland. Rồi ông nói một cái gì, ông nói mình bây giờ tôi đi làm ngành hành cái nghề bác sĩ tới một thời gian tôi mới biết mình rất là ác, mình chỉ muốn cứu cho người ta sống rồi doesn't matter what happened. Cái một cái bà cụ 90 tuổi, ông kể một cái câu chuyện bác sĩ Newland, cái cuốn đề tựa đề gì sư quên này, ông nói trong đó, ông nói bà cụ đó nói là tuyệt vọng rồi mà tôi tìm mọi cách phải giữ cho bà sống cho tới khi mà hết cuối cùng được, là khi rồi bà sắp sửa chết, bà giờ mà nói mày làm vậy đã chưa, đủ chưa,
vậy là bà còn minh mẫn.
Bà hiểu mà, bà hiểu là bà phải chết này mà nhất định bác sĩ nó cũng muốn cứu mình cho mình, đó là cái bẫy của cái y khoa Tây phương,
hình thức abuse.
Dạ, nó muốn nhất định là họ giữ cho mình sống bên này. Bây giờ ví dụ chẳng hạn mình già, nó không cần cái gì bác mình xét nghiệm đúng cái chuyện này, thấy không? Tại vì sao? Tại vì lợi ích về kinh tế nó có cái đó nữa. Vì vậy mà làm cái tôi thấy làm những cái tờ directive nó rất là đúng rồi. Sư cũng có làm một tờ đó. Ngài thường sư Usilanda đó, quý vị nghe tên rất là nổi tiếng, ngài đau khổ rất là nhiều vì bị kéo dài cái sự sống. Lúc mà ngài ở trong tu viện của ngài, nó thiêu tới thì nó hỏi, nó nói là bây giờ ông này ông thở không được, quý vị cho ông thở oxy không, không có ai quyết định hết trơn, trong chùa nó được làm đi, được mà ai nói được không biết. Đến khi nó kéo qua bắt nằm thở hoài cứ giữ cái mạng sống đó hoài, cái cuối cùng ta thấy desperate quá không có làm gì được hết trơn đó. Rồi cái người ta mới nói rằng là bây giờ đó phải có một người nào mà quyết định mà rút cái ống ra cho ngài, phải chờ một cái ông cháu ở bên Miến Điện cũng bác sĩ nữa, chờ nó về mà Mỹ nó đâu có visa, cho visa qua một cách dễ dàng, nằm phải chờ hoài. Cái chị ở bên vùng mà sao San Francisco gì nó trời này, thấy ngài nằm râu ria ra trơn, nó bắt thở mà đó. Thành ra không phải là cái mà vì vậy có nhiều người đó họ nói rằng là họ đi về Việt Nam là tại sao họ sợ cái hệ thống xã hội đó. Nó cho đủ thứ chuyện, thành ra nó cứ níu mình, nó bắt mình làm hoài, giữ cái mặt sống của mình.
Nhưng mà theo con nghĩ từ tại cái nghiệp của người đó họ bị kéo, chứ có nhiều người họ ví dụ như họ tự tử mà không tự tử được ta cứu, có nhiều người mà tự tử mà tự chết được.
Cái tự tử là đã bậy rồi này, thấy không? Cái tự tử
họ kéo được, nhưng mà có nhiều người bỏ vô nhưng mà cuối cùng cũng không được gì hết.
Thì do đó là đừng có kéo gì, đừng có bỏ. Mình chữa với điều kiện là mình bác sĩ cần phải suy nghĩ là cái này có nên chữa không này, có kéo được không này, thấy không? Mà xấu tốt gì mình cũng ráng mình kéo hết trơn, mình kéo thì mình được cái lợi lạc về phương diện y tế, thấy không? Cũng có cái phần kinh tế đó nữa, bày nó chứ nhiều chuyện. Thành ra bởi vậy do đó là mình đó, có nhiều người đó khi bây giờ họ biết là ung thư họ không muốn xạ trị với là hóa trị nữa, nó để yên. Họ ăn chay, họ niệm Phật, họ tụng kinh rồi đó, rồi từ từ họ chết. Có một cái cô bên Houston có làm được đó, có lạnh. Cái cô nói bây giờ cô vô khóa trị xa trị, bây giờ là cô tiêu này, không chết vì bệnh mà chết vì thuốc à. Bây giờ mình mới hiểu là thế gian là cũng có hai mặt. Mình khi nói trên đường Việt Nam, ta hỏi đi về Việt Nam rồi làm sao mà Medico rồi sao, mà thật ra mình chết ở bên này cũng tại vì là cái hệ thống mà bảo hiểm của mình nó quá là chu đáo. Vì vậy ý sư muốn nói với cô Phùng là cái này, thế gian này không có cái gì mà tuyệt đối hết, tương đối thôi. Tốt mặt này mặt kia. Cái khoa học rồi vậy mình thấy hồi trước họ rất là hồ hởi, bây giờ họ khám phá được bất bao nhiêu cái chuyện mà nó đến từ cái nền văn minh vật chất này. Thật ra mình phải hiểu như vậy. Rồi nếu mà mình về tu mình tin mình nhân quả nghiệp báo, mình chết đi đâu mình cũng chết. Thấy không? Cái chuyện gì mà mình sợ? Ví dụ bây giờ mình đi về Việt Nam nó có điều kiện, phải sư nói để sư bảo vệ cái chuyện mà đi về Việt Nam có sư, nhưng mà mình về bên đó mình giữ gìn cho sức khỏe thì sao mình cần chứ phải sợ nữa. Cho mình mua đủ thứ bảo hiểm, có để ý cho coi, cho mua đủ thứ bảo hiểm có cần xài đâu, phải ra. Tôi thấy cô vậy đâu có đau gì đâu, cô mua hiểm chỉ cho mình bỗng có không được ha. Mình chạy xe mình đâu có đụng ai đâu, không phải bắt phải mua bảo hiểm. Chà, mấy bảo hiểm xoa tay được, mua đi, cứ việc mua thêm nữa càng nhiều càng tốt. Vì vậy mình phải nhớ một điều thôi, thế gian là không có cái chuyện tuyệt đối, tương đối được mà phải bước đường này mất mặt kia, được mặt kia mất mặt nó, vậy thôi. Vậy được ha.
Dạ.
Ừ. Còn 10 phút nữa cái gì? Sư của dạ.
Sư bên Việt Nam á, về vấn đề mà y tế nó không có phải mà nó đi từng cá nhân, ví dụ phạt ông một bác sĩ giỏi thì nếu mà sư muốn nhờ ông chữa thì sư phải
bất tiền
bằng tiền đâu trước, nha, phải đưa tiền ông trước rồi ông mới tận tình ông chữa cho sư. Còn gặp mấy cái ông bác sĩ dở trong rừng ra rồi học lơ tơ mơ rồi chữa cho mình đó, thì tự nhiên mình cũng sẽ không biết đâu có nghiệp chướng gì không, nhưng mà nó sẽ là mình cũng cũng nghĩa là không chết thì tự tử cũng a chết, nhưng mà nếu mà được chết liền thì cũng ok, nhưng mà mấy ổng không có chữa như vậy.
Bây giờ nè cô bà Bạch Liên, mình nhớ một điều như thế này, tại sao mình cứ nghĩ tới bác sĩ mà mình không lo cho mình?
Nghiệp
này
cũng lo rồi nhưng mà đều
ví dụ chẳng hạn bây giờ này sức khỏe có, ví dụ chẳng hạn như sư về, ví dụ như thế mà sư về Việt Nam là sư tuyên bố sư không cần tới bác sĩ, không cần theo cái nghĩa là sao, sư lo sư giữ gìn sức khỏe cho sư cho tốt đi, nếu mà bác sĩ đã làm được thì thôi mình chấp nhận mà
ra đi tự nhiên,
để cho đi tự nhiên tới lúc mình hết mình, bởi vì sao mình muốn sống lắm đó mình mới cứ gửi lại vào trong bác sĩ, mà thật ra bác sĩ nó cũng đâu có phải là biết hết mọi chuyện, thấy không? Mà bác sĩ mình mà cần một bác sĩ giỏi rồi vậy đó, sư thấy là bởi Việt Nam cái cô kia cổ quen với sư này, cô nói là có một cái ông bác sĩ về xương ông nổi tiếng kia lắm, mà hễ mà đụng tới ông đó là ông uống thuốc không à, cho thuốc uống đau cái gì cho thuốc uống, mà cô suy nghĩ cô nói không, uống thuốc uống không có được đâu, mà mình phải tập nữa, khi tập luyện rồi gì nó đỡ, nó không cho phải là, nhưng mà cái training của người ta như vậy, người ta là MD thì là mình đụng tới là thuốc à. Vì vậy mình sư mà nếu mà sư đi về Việt Nam mà sư không rely vào cái chuyện mà cái medical của họ nữa đâu, sư tự sức của sư giữ gìn sức khỏe của sư rồi tới cái lúc mà hết mà chữa không được thôi chết không có sao đâu, trong cái gì mà available mà có thì mình chữa, còn không thôi mà
nó không chết liền
đó, thì bây giờ mình phải ráng mình tu để mình chịu nè, tại vì mình không muốn bệnh bệnh đề này, mình muốn phải giờ mình muốn chết liền. Cái đó là cùng cạn nữa. Thì bệnh thì bệnh chứ có sao đâu.
Trời ơi, sư bệnh đau cổ
chứ. Ờ, thấy không? Đau là một hiện tượng tự nhiên, đâu phải. Đau cũng được. Hết đau liền đi, tự nhiên cái gì tự nhiên, đau cũng chết.
Nhìn thâm đau.
Bởi vậy đó, thầy cô thấy không? Mình loanh quanh lũng quẩn, vì đó phiền não nó hại mình, thấy không? Bây giờ mình muốn khỏe, mình không muốn đau này, mình muốn sung sướng này, mình không muốn cực khổ này, mình muốn mạnh khỏe, mình muốn có tiền có bạc chứ mình không muốn nghèo này, mấy cái đó là như vậy thì mình không hiểu nhân quả nghiệp báo rồi, thì cái gì đó mình sẽ làm hết sức của mình mà cái gì nó tới thì cái chuyện đó mình chịu, nhân quả nghiệp báo mà. Bây giờ ra mình tu cho đàng hoàng tử tế, nhưng mà có người ta chửi mình, đôi khi mình tu chưa tới mình chửi mình bối sân thì mình cũng biết ở mình tu chưa tới. Cái nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ thì bây giờ ta chửi mình làm sao mà giữ. Vấn đề là bây giờ mình đừng có phản ứng này. Cái nguyên tắc của tập là vậy đó ha. Có ví dụ chẳng hạn cô nghe cái mùi thúi thì do cái nghiệp cô tạo, chắc là cô cho người ta ngửi thúi nhiều lần quá rồi đó. Bây giờ người ta cô phải bị ngửi những cái chuyện thúi lại cái, tự nhiên cái bà hôn đất này đâu không ai cũng ai để cho tự nhiên tới sáng đừng đứng gần mình chi vậy, thấy không? Có nhiều người nói không biết dùng gì đây mà nhưng nghiệp lực cho ông bà cha mẹ tôi sao ngồi mà ngồi gần cái bà chứ hôn đất quá trời có đất rồi bây giờ tôi biết làm sao. Thì sư nói hồi trước chắc là cô cũng hôn đất rồi cô làm cho ta ngửi, bây giờ cho cô ngửi lại cho biết sao giờ. Thì nhân quả thì báo mà, bây giờ đừng có phản ứng nè. Đó, phản ứng là tạo thêm nghiệp mới nè. Cái nhắc mình vậy. Cô có thấy một đi lên con lúc quốc là không có ba cái tham sân si nó cứ lôi mình lôi tới lôi lui hoài. Thầy đang có 100 ngàn giống anh ấy nói đâu, mà có ba không? Có ba muốn chết trên này với nó à. Tham sân si.
Vậy thưa sư,
đừng hỏi chuyện ma nha.
Không, dạ con hỏi chuyện ma đâu.
Thưa sư gì?
Bây giờ thưa sư nếu mà chết á, rớt máy bay hay là đụng xe,
dạ,
thì cái đó đó nó instant cả là mình die rồi. Vậy thì mình có đầu thai được không? Hay nó giống như là
cô biết sao không? Cái mà cô đọc cái diễn trình mà của một cái người chết như thế nào, nó đi từ giai đoạn nào? Ví dụ chẳng hạn người ta nói này, khi mình trước khi mình chết nó có một cái là tở tướng nó báo cho mình biết. Ví dụ như mình thấy chó sủa biết sắp sẽ đi cùng. Mình thấy người ta, mình thấy chư thiên, mình thấy có ai lại xem rước mình từ vậy là chư thiên rồi vậy, là mình sao chư thiên. Nó ngài hòa thượng Narada trong cuốn Đức Phật Pháp Hoàng đấy, cái con muỗi nó chết đánh cứ bóp, nên mình lấy cái đồ đó đánh cứ bóp là đủ hết cả process nó đi. Bởi vậy mình thấy cái tâm không, đi rất là nhanh, cái một liền có đủ hết trong này. Người ta kể cho mình cái process mà trước khi chết đó, nó có bao nhiêu dần dần dần, là một người mà chết mà bình thường cũng được, mà không chết không nữa là có hết đầy đủ hết rồi. Mà bây giờ mình nói này, những người mà chết nhiều lần qua câu hỏi về những người mà bị chết mà vì mà chết trôi này, chết chìm này, hoặc giả là bị tai nạn sao hết. Khi mà chết á mà mình không có biết xử lý nào hết trơn á. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình chết vì bệnh này, mình nằm yên đây mình niệm Phật chẳng hạn, rồi mình tu hành rồi mình giữ cái tâm mình cho yên ổn, mình có thể tái sanh về nơi yên vui. Trong này nó có cái sự interfere của mình, có vậy không? Còn cái người đó chết đâu có ai, vì con nó tức thì mà tâm si nó sẽ take care. Tâm si hoặc trí tuệ sẽ cái kè. Nếu mà cô đã làm những cái nghiệp ác tự động nó đi, ta sanh là ta sanh vậy. Cái nghiệp lực nó có một cái năng lượng của nó mà. Cả một cái cuộc sống mà mình không có làm gì phước đức hết trơn á, thì khi mình chết thì cái thằng đó nó sức mạnh nó rất là dữ, nó sẽ cái kè mình đó. Lại nữa rồi, come on, đi đó. Còn cả trong cả cái cuộc đời của mình á, mình làm việc phước đức, mình tu hành, mình tạo nhiều công đức, thì khi mình phước chết trí tuệ sẽ tới dẫn mình đi. Vì vậy không có Phật A Di Đà tiếp dẫn mình đâu, mà nghiệp lực của mình đó là cái mà cái lý mà ta nói bên đạo Nguyên Thủy vậy đó. Ta nói mình rất nhiều về tâm, mà tâm nói một cái vị nào mà dẫn mình đi hết trơn, cái tâm dẫn mình đi. Cô làm sao mà ví dụ Phật A Di Đà ngồi đó mình chết cái đùng đây mà mình phải báo cho ông biết lần tức thì khó lắm, có vậy không? Đó, rất là nhanh. Có phải là bây giờ mình take care bay do xa phải yên không? Mình sẵn đó, mình trữ đó, thấy không? Có chuyện gì mình bùng cái mình lấy mình xài liền tức thì. Còn mình gửi message cho ngài thì ngài ơi, gửi message trở lại rồi ngài sai cái messenger tới rồi hết thì giờ rồi mình đi mất tiêu đâu rồi.
Tin nhắn. Có tin nhắn.
Bởi vậy thành ra cô thấy cái sự tu tập rất là quan trọng. Trong cái lúc mà mình lúc đó là cái mừng, lúc mà kêu mừng là kêu mừng là bơ vơ đó nè. Nghiệp lực sẽ giúp đỡ mình á, trí tuệ sẽ giúp đỡ cho mình, phước đức sẽ giúp đỡ mình. Vì vậy người ta nói mình rely vào trong phước đức của mình, mình đừng có nhờ đỡ với ai đâu, mà mình tất cả những cái gì mà mình đã tạo công đức của mình, mình rely vào đó, mình nương nhờ vào đó để mình sống.
Bởi vậy con nghĩ rằng mình phải tu được cái nghiệp của mình sẽ cho mình đầu thai.
Dạ, chắc chắn rồi, nó làm việc tự động mà. Ví dụ như bây giờ đó, cô là một cái người tu tập ở tâm của cô không có một cái gì mà sợ hãi rồi. Cô chấp nhận lý nhân quả mà sợ hãi cái gì? Mình sợ hãi rất là nhiều rồi, tại vì mình không chấp nhận lý nhân quả. Khi mà cô nằm đó, mà khi mà tới rồi thì cô ở thì tới. Nó khó lắm. Vì cô chấp nhận lý nhân quả mà. Tái sanh đâu không thành vấn đề, nhưng mà cô dừng tới cô, tâm cô yên ổn. Mà tâm cô yên ổn là cô đi tái sanh một cái chỗ tốt. Tại tâm cô không có yên ổn, hốt hoảng à. Đó, bây giờ mình tập để tâm yên này.
Có nhiều người lý luận là, ví dụ như cái người chết đó phải cúng dường tại khái vậy đi thì mới được phước, còn ví dụ con cháu cúng dường cũng không được phước. Mà con nghĩ con cháu hay là tiền của mình cũng đâu được phước nếu mà
lúc mình còn sống mình không tu, cái tiền đâu có mua được.
Tiền là tiền sao, tiền mình để lại hả? Tiền mình để lại.
Nói là ví dụ như bây giờ có nhiều tiền.
Ừ.
Sao mà cái mình
mua cái nhà 900 ngàn.
Thao cái 900 ngàn là nhà của người khác. Cái theo cô cũng nói rằng là ví dụ mình có tiền.
Rồi có tiền.
Nhưng mà đâu có nghĩa con tin thôi đó, là không có nghĩa là mình dặn con cháu mình đi nè, tôi có một đống tiền đây. Khi mà tôi chết á thì cúng hồng cúng các sư á, thưa sư, cúng thật là nhiều sư để sư tụng kinh đại khái vậy đó, để cho mình siêu thoát, ví dụ vậy đó. Có không tin chuyện đó, nhưng mà tại vì bà chị dâu bá theo bên mật tông á, thì bà nói rằng là phải tiền của mình, ví dụ mình chết thì phải tiền của mình cúng dường cho các sư thì mình mới được các sư tụng kinh á, đại khái vậy đó, thì mới tốt. Còn nếu mà tiền của con cái mình đã cho nó rồi, ví dụ vậy á, mà nó cúng dường các sư thì mình không được phước
á. Thì không, thì cúng dường các sư là có phước nè, cúng dường các sư có phước, mà cúng dường các sư để hối lộ các sư, các sư tu tụng cho mình siêu thoát, cái đó là tà kiến á, cái đó là không
đúng. Tà kiến luôn, con cũng nghĩ
vậy. Bởi vì sư cũng chưa siêu thoát làm sao mà tụng cho mình, thấy không? Người ta bị cái tâm của các ngài mình đâu có biết như thế nào, xấu có tốt có mà. Cái người mà chưa phải thánh nhân là vậy thôi. Thành ra tốt nhất bây giờ đó mình đang sống này, mình có tiền mình bố thí cúng dường hết tiền. Đừng có đợi tới phút chót rồi mình đem khi con cháu mình đem tiền đó lại yêu cầu cầu các sư tụng kinh. Nếu mà tụng kinh được thì Đức Phật lại tụng cho mình rồi, phải không? Càng nói tu chi, tứ niệm xứ chi cho nó cực, phải không? Ngồi cho đau nhất, cứ việc để số tiền đó đi tới phút chót rồi đưa.
Với lại sư biết không, ví dụ như cái số mà chết giờ nào cũng không có thể nào đoán được. Ví dụ như là sư biết thầy Quảng Thăng căn đúng giờ 6 giờ là giờ tốt nhất giúp ông, thầy đâu có chết. Rồi đến 12 giờ
thầy chết một cười kiểu đó là sư thấy là con cái rồi đó. Thầy chết một cười ha ha kiểu đó đâu có được. Cái chuyện mà
chết ông đúng 6 giờ tụng kinh quá trời thầy đâu có đi. 12
thì
chết
giờ sống đó, có những người họ tập thiền định họ biết trước đó. Họ biết trước chừng nào chết.
Dạ.
Những cái vị đó họ tập về thiền không. Thành ra gì đây, cái chuyện mà chết mấy giờ đó. Còn sư hỏi vị thầy của sư hỏi như vậy thì các vị mà tập thiền Vipassana họ có biết không? Họ biết nhưng mà không biết một cách chính xác bằng các vị mà tập thiền định. Thấy cái danh sắc của mình nó càng ngày nó càng deteriorate, nó càng hủy diệt, biết là mình sắp phải chết, có biết vậy thôi. Còn những cái người mà tập thiền định họ biết giờ chắc thế này. Ngài Trần Nhân Tông ngài biết giờ nào mình tịch á. Thì là ngài thiền sư Trần Nhân Tông mà tổ của Việt Nam á. Ngài tập tụi lúc đó ngài tập thiền định á, các vị tập thiền định họ biết đấy, không chơi đâu.